寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi cũng vui. Nếu nói về tôi khỏe, tôi có vui không thì tôi nhớ lại một câu hát đó. Ngày xưa tôi còn đi học là mỗi năm đến hè, hay bây giờ là mỗi năm hết hè, lòng man mác buồn, thưa cô Nam Phương.
Dạ.
Có thể lòng tôi có những man mác buồn trong buổi nói chuyện từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta đang thực hiện chương trình này cuối tuần của mùa hè năm 2021. Cuối tháng 9 hàng năm, theo thường lệ, đây là khoảng thời gian giao thời chuyển vận giữa mùa hè và mùa thu lá vàng bay, giữa những cuộc luân chuyển sinh hoạt của cộng đoàn, của các cộng đồng người Việt, thì tất cả hầu như đang dừng lại vì dịch bệnh. Không ai biết bao giờ dịch bệnh mới kết thúc, nhưng xem ra mọi người dường như đang phải quen chấp nhận với những thay đổi và đối diện với cuộc sống không mong muốn chút nào như hiện tại. Nhưng vẫn đâu đây còn có câu hỏi được đặt ra là điều gì đang xảy ra cho con người, cho thế giới ngày hôm nay? Những nỗi đau, sự hoang mang, sự sợ hãi đang vây quanh con người. Biết bao con người ra đi không một lời từ biệt với người thân. Tâm hồn họ lúc nào đối diện với giây phút cuối cùng chẳng ai biết. Ngoài Thượng Đế, ngoài Thiên Chúa và chính họ. Con người như bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn. Những thứ mà trước đây sinh ra sức tìm kiếm giành giật, bây giờ thì không còn mấy có ý nghĩa nữa. Những thứ xem ra con người coi nhẹ đối với nhau. Thưa cô, bây giờ thì cần biết mấy đến với nhau. Những người ở xa muốn đến gần bên nhau cũng không được. Muốn về thăm nhau cũng xa vời. Muốn nhìn thấy nhau nhưng có khi đã muộn rồi. Chắc chắn đối với tôi, người khách mời ngày hôm nay chưa muộn. Từ Đài Dallas 1600, thì diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa xin gửi về bên nơi biển, nơi xa xôi mùa hè, chắc chắn là năm nay thiếu ăn rồi. Con xin chào đến Linh Mục Du Xe, Đinh Như Thoại. Thưa cha, Thoại cha nghe được con.
Dạ vâng, kính chào chú Phan Đình Minh và Đài từ cánh đồng mây cũng như quý vị khán thính giả đang nghe chương trình. Rất là vui mừng được hân hạnh được trở lại với đài sau một thời gian dài, và cũng trong cái bầu khí mà chú Minh vừa mới chia sẻ đó là bầu khí mang mát buồn, bầu khí lo lắng cho tình hình của thế giới cũng như đặc biệt là của người Việt Nam, thì đại dịch hoàn thành được chia sẻ với mọi người trong cái hoàn cảnh này. Kính chào chú và ban biên tập của cánh đồng mây ạ.
Thì cha con rất vui được thưa chuyện lại với cha, người bạn trẻ rất là thân mến của con từ bao nhiêu năm qua. Một phần nào nữa họ Đinh Đức nó gần với trái tim con lắm. Tâm hồn họ lúc đối diện với giây phút cuối cùng chẳng ai biết họ cả, ngoại trừ Thượng Đế và Thiên Chúa và chính họ. Đó là một trong những cái tâm tình mà man mác buồn của con ngày hôm nay. Chắc chắn con sẽ đề cập đến những giây phút cuối cùng như vậy. Nhưng mà trước khi đề cập đến chuyện xin hỏi thăm sức khỏe Linh Mục Đinh Hữu Thoại Du Xe sức khỏe vùng Uống Nôm thế nào thưa cha, khỏe không? Cha khỏe không?
Cảm ơn chú và mọi người, con cũng khỏe. Suốt hơn 2 tháng rồi, 2 tháng nay là cũng bị giãn cách, cũng không thể ra khỏi nhà, chỉ dân lễ tại nhà thờ đây thôi. Dân lễ thì số lượng giáo dân ít ỏi 20 người trở lại trong suốt hơn 2 tháng, cho nên các cái giáo điểm ở xa là phải ngưng, không có đi được, không có ra khỏi địa phương được, cho nên là những bà con ở vùng núi phía trên là bị thiệt thòi, không có thánh lễ, chỉ có ở cái nhà thờ mới có thôi. Và sức khỏe thì ở đây các cha cũng mạnh khỏe hết, và Chúa gìn giữ các cha cũng bình an mạnh khỏe. Rồi Quảng Nam thì cũng có những ca bệnh nhẹ hơn những nơi khác, ví dụ nhẹ hơn Đà Nẵng, nhẹ hơn Sài Gòn, nhẹ hơn các tỉnh khác, nhưng mà cũng không đi đâu được à, nhà ai nấy ở thôi à.
Thì cha nói ra thì đúng ra đối với các linh mục, con cứ nói là đối với các em linh mục của con, cha còn vui hơn nhiều. Nói so với các linh mục em như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân ở núi Cúi, Đinh Hữu Thoại còn oai hơn nhiều. Đinh Hữu Thoại còn có giáo xứ để đến với con chiên, đưa con chiên đến với Đức Chúa Trời. Nhưng những linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân đều không có người cày, không có ruộng.
Cha Thục có mà, cha Thục có xứ mà.
Cha Thục có xứ tình khi không mà có, tình nhiều có, tình nhiều khi có như không. Nói. Đinh Hữu Thoại còn được nói vui vẻ thoải mái, nhưng mà chút nữa sẽ nói có cái chuyện Đinh Hữu Thoại không được thoải mái lắm. Đặng Hữu Nam không được nói, Nguyễn Đình Thục nói trong khuôn khổ. Còn Nguyễn Duy Tân thì bắt đi làm công trường núi Cúi. Công trường Nguyễn Duy Tân là một kỹ sư về xây cất. Khi nào cần thì đưa Nguyễn Duy Tân đi, khi nào không cần thì đưa Nguyễn Duy Tân về. Đinh Hữu Thoại cùng họ với Đinh Đức Đạo đấy. Có biết Đinh Đức Đạo là ai không? Linh mục Đinh Đức Đạo là ai không thưa cha?
Dạ, dạ.
Cha có biết Linh mục Đinh Đức Đạo là ai không? Con nói là linh mục chứ không phải là linh mục đâu.
Con ngài là giám mục mà. Giám mục.
Dạ. Giáo hoàng cũng là linh. Giáo hoàng cũng là linh mục thôi. Đinh Đức Đạo giám mục cũng là linh mục thôi. Giặc lái mới bao nhiêu con cũng là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thôi. Thôi cái chuyện giáo quyền mình bỏ ra một bên đi. Thời tiết tốt. Cha đi ra ngoài Quảng Nam xứ Tiên Kỳ, xứ nào đó con không nhớ giáo xứ của cha đâu. Như vậy tổng số đã được mấy năm rồi thưa cha Thoại?
Dạ, gần 6 năm rồi. Sáu năm
quen với phong tục, 6 năm quen với tập quán, 6 năm quen với thức ăn của vùng Quảng Nam, điều đó có đúng hay không?
Dạ vâng, ngoài này thức ăn khí hậu rất là tốt, bằng chứng là con lên hơn 10 kg.
À, lên 10 ký nhiều đấy cha cho con. Cho con lại mấy ký. À, con không biết là con có diet được không, nhưng mà xuống ký. À, Đinh Hữu Thoại chịu thụ phong linh mục từ năm 2005. Đinh Hữu Thoại luôn làm việc, không biết con đường, chắc chắn con đường cha đi là cha chọn rồi. Nhưng mà khi nói chỉ chọn ấy, thì nó có nhiều ngã, nhiều nơi để chọn lắm. Tại sao lại chọn con đường đi làm linh mục? Con hỏi lại, sau 16 năm linh mục rồi phải không ạ?
Dạ vâng, năm nay là 16 năm rồi. Dạ.
16 năm, tại sao chọn con đường đi linh mục thưa cha?
Cái đó thì câu chuyện nó cũng dài lắm chú. Thật ra là Chúa chọn thôi. Thì trong cái môi trường người Công giáo, rồi cũng có dịp tiếp xúc với những người đi tu. Trong gia đình cũng có hai người cậu ngày xưa, trước 75 cũng đi tu, nhưng mà sau năm 75 thì không đi nữa. Cho nên cũng nghe nhiều về đời sống của các tu sĩ, về các linh mục, và cảm thấy yêu mến, rồi đi tìm hiểu. Tìm hiểu rồi Chúa dẫn dắt mình đi từ hết được hết giai đoạn này qua giai đoạn khác, rồi Chúa chọn thôi. Dạ. Phát xuất từ cái lòng yêu mến các linh mục, yêu mến các tu sĩ. Dạ. Chính cái đó là cái động lực để cho mình đi chọn cái con đường này đó. Yêu mến cái chức đó thì mình sẽ đi được. Vâng.
Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Có thể cái bài hát đó đã hát trong ngày lễ chịu phong linh mục. Có thể cái bài hát đó đã hát trong lúc làm lễ mở tay. À, lúc nào cũng như vậy. À, đối với cha hay đối với những người Công giáo như con, hay đối với những người theo đạo Đức Chúa Trời, đều nghĩ những linh mục dâng hiến cả cuộc đời mình cho tha nhân. Cái điều đó đều tốt. Tha nhân có nghĩa là ngay cả những người Cộng sản cũng là tha nhân vậy. Tha nhân có ngay cả những người Cộng sản họ nói họ là tam vô, nhưng mà họ cũng vẫn xây nhà thờ, xây nhà chùa vậy. Tại sao người ta nói Đinh Hữu Thoại là linh mục phản động? Tại sao là linh mục phản động? Làm sao A Di Đà Phật? Các thầy tu cũng bị chửi là thầy tu phản động A Di Đà Phật thế cha.
Cái phản động là theo cái nghĩa của họ nói. Đó không đúng với cái nghĩa đích thực của cái từ đó. Cái nghĩa mà họ muốn nói đây là những người có tiếng nói khác biệt với nhà nước là phản động hết đó. Nên như trong kia đó, nếu mà họ có một cái nhìn trưởng thành á, thì họ sẽ thấy rằng những cái điều mình nói nó giúp ích cho xã hội, giúp ích cho đất nước, giúp ích cho người dân đó. Dĩ nhiên là khi mình đứng về phía người dân, thì người dân, nhất là những người mà bị bất công, những người thấp cổ bé miệng, thì nó tự nhiên là nó vô tình mà nó đối kháng quyền lợi với nhà cầm quyền, như vậy thôi. Chứ mình không có mục đích là chống đối với nhà cầm quyền để làm cái gì. Chẳng qua là mình thấy người dân bị thế này thế khác, mình binh vực họ, mình đứng từ phía họ, lên tiếng cho họ, thì tự nhiên mình trở thành đối thủ của những nhóm, những người cầm quyền thôi. À, họ coi mình là những người cản trở họ, một cách nào đó cản trở cái đường đi của họ. Họ cho như vậy và họ nói là phản động vậy.
Cách đây một thời gian có một bài báo đóng Đinh Hữu Thoại, một linh mục bày trò đổi thắng đổi trắng thay đen. Đinh Hữu Thoại đâu phải là người da trắng đâu. Đinh Hữu Thoại đâu phải là người da đen đâu mà đổi trắng thay đen hả?
Cái thành phần đó là những thành phần gọi là giấu mặt, đặt danh giấu mặt, và không phải là người đàng hoàng. Người đàng hoàng không có núp ở trong lùm rồi nói lung tung, không có gì trách nhiệm. Báo chính thống thì đâu có dám nói, nhưng mà những cái là bàn tay lông lá bên cạnh đó, họ dùng những cái đường bán chính thức, không chính thức để đánh phá những cái người mà họ không thích. Rất nhiều bài, những cái nhóm cờ đỏ, rồi nhóm dư luận viên, rồi bò đỏ, nó viết bài chửi nhiều lắm. Nhưng mà thôi không sao kệ. so với nhiều mình còn nhẹ.
Cha với con chỉ có hai chân thôi. Mình đi mà. Con người mình đi mà, đâu phải loài bò sát. Cha vừa nhắc đến dư luận viên cờ đỏ. Không phải từ nó biết đâu, nó có chỉ đạo đấy. Ngày 27 tháng 3 năm 2020 thủ tướng ra cái lệnh này lệnh gì kia đó. Cha có nói điều rất là căn bản. Nếu mà nói tiếng Việt Nam, đọc tiếng Việt Nam ấy thì con thấy nó điều rất là căn bản, có tình người. Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương trong cuộc đời khi nói là chỉ thị 10 năm CTTTG đã ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, hãy miễn hoặc giảm giá điện, sinh hoạt, nước và internet cho tới khi hết dịch. Cái câu đó là đúng, như tại sao nó gọi là phản bội, làm sao thưa Ninh Mục Đinh Hữu Thoại?
Tôi nói lại cái câu gì ạ?
Có một bài viết, có một câu nói của cha sau cái chỉ thị của ông thủ tướng lúc đó, không biết là Nguyễn Xuân Phúc hay là Phạm Minh Chính rồi, con cũng chẳng nhớ những cái tay đó làm gì, những cái viên chức làm gì, đứa nào nó làm thủ tướng nó cũng như vậy. Nhưng mà cha nói là chỉ thị 10 năm gạch chéo CTTTG đã ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, hãy miễn hoặc giảm giá điện, sinh hoạt, nước và internet cho tới khi hết dịch. Cái câu đó là câu tốt chứ.
Bạn cái đó con nói có sai gì đâu. Giờ cứ qua những cái nước bên cạnh, người ta hỗ trợ người dân trong cái mùa dịch như thế nào đó. Mà cái đơn giản như là giảm tiền điện, giảm tiền internet, giảm những cái nhu yếu mà họ xài hàng ngày, trong cái lúc mà họ thất nghiệp, họ không thể đi ra khỏi nhà, không để đi làm, rồi nhất là những người nghèo là càng thê thảm hơn nữa, mà không hỗ trợ cụ thể. Trong khi đó là quốc tế người ta hỗ trợ mấy ngàn tỷ, 62.000 rồi 26.000, thành ra là gần cả 100.000 tỷ, mà họ làm gì với số tiền đó? Người dân vẫn đói, vẫn thê thảm, vẫn bần cùng trong đại dịch. Cái đó rõ ràng nhất mà họ không làm. Nói cái đó rồi họ lên án. Rồi còn một chuyện nữa là vừa rồi cái việc mà kêu gọi quyên góp quỹ vaccine đó. Dạ. Thì khi mà mình thấy giáo hội mình cho họ 3 tỷ thì mình cảm thấy rất là tiếc. Chắc chắn đặt niềm tin vào một cái nơi không có uy tín, nên cho nên mới nói là giao chính cho ác, thì họ lại lấy cái câu đó họ lại chửi tiếp, họ lại viết bài chửi bới tùm lum. Nhưng mà cái đó là mình góp ý với trong gọi là mình trong nội bộ của mình thôi, mình đâu có nói gì với người ngoài đâu. Mình nói là giao cái đó, đưa cho họ số tiền đó, giống như giao chính cho ác thôi, họ có đâu có dùng đúng mục đích đâu. Mình đâu có nói gì tới họ đâu, mà họ cũng nhột, họ lên cho cờ đỏ, viết bài tấn công, đủ thứ.
Thực ra đối với những vị tu hành ở tôn giáo nào cũng như vậy, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, tất cả có cái các vị có cái áo dòng tu, đâu phải là để lợi dụng cá nhân đâu. Cái áo đó lợi dụng được cái gì? Lợi dụng được cái gì? Chả biết con ở Bắc Kỳ di cư năm 1954, hay thường những người di cư như con gọi là Bắc Kỳ chín nút, đều là những người Bắc Kỳ chín nút tốt cả. Con chỉ ở hai nơi, con lớn lên hai nơi, đi học hai nơi, và trước khi đi vào quân đội đó là thành phố Biên Hòa và Sài Gòn. Biên Hòa xứ bưởi đẹp lắm cha, bưởi thanh trà, bưởi Đồng Nai, bưởi ổi ngon lắm, đẹp lắm, xứ đẹp lắm, sông Đồng Nai đẹp lắm. Thành phố Sài Gòn con được giáo dục ở đó, con đi vào trước khi con đi vào quân đội, thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi đẹp lắm. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn hòn đảo Viễn Đông mà. Cho đến khi Sài Gòn đổi tên thành thành phố xác người, thì bắt đầu tất cả những chuyện khốn nạn nó xảy ra. Một thành phố Hồ Chí Minh đi điên, một thành phố Hồ Chí Minh tham nhũng, một thành phố Hồ Chí Minh khốn nạn. Nói về thành phố Hồ Chí Minh đi, nói về, chắc chắn là chúng ta sẽ đề cập đến chuyện Man Mác Bồn ngày hôm nay. Nhưng có cái chuyện Man Mác Bồn nữa, đối với con, đối với cha, đó là những người, nhất là đối với cá nhân con nữa. Con nhiều lần con nói là con may mắn hơn nhiều anh em đồng đội con không phải đi tù. còn có máy bay nhà nước đưa con và gia đình ra khỏi Việt Nam được, nhưng những người đi tù, những người bà còn chân còn tay đi tù cũng đáng thương đáng khóc vậy, nhưng những người què của những anh em thương phi binh còn đáng thương đáng khóc hơn nữa. Từ ngày những người thương phi binh không còn Đinh Hữu Thoại, từ ngày thương phi binh không còn Lê Ngọc Thanh, không còn Phạm Trung Thành, trong tâm hồn cha nó có day dứt lắm. Cha có thương mến những người này không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Dạ thưa chú, thì dĩ nhiên là rất là tiếc cho họ chứ. Một cái chương trình đang tốt đẹp, diễn tiến thuận lợi như vậy, tốt đẹp như vậy mà bị ảnh hưởng đến các ông cũng rất là tiếc. Bây giờ nhiều năm nay, mấy năm nay là không thể quy tụ các ông được. Cái nơi quy tụ các ông hàng năm thì bây giờ không thể quy tụ được. Đúng là một cái điều rất là đáng tiếc. Các ông lại một lần nữa bị bỏ rơi. Người chết hai lần. Đã chết được vực dậy rồi, được thời gian, bây giờ lại chết lại thêm lần nữa. Rất là tiếc cho cái tình hình. Bây giờ lại thêm cái đại dịch nữa, lại càng thê thảm nữa. Số phận cuộc sống của các ông không, bây giờ không có ai đồng hành, không ai nâng đỡ được nhiều lắm, rất là ít rồi. Bây giờ rất là hạn chế cái chương trình đó, cũng rất hạn chế rồi chú. Rất là tiếc đồng nghiệp họ.
Thì cha, nếu con dùng cái chữ kẻ thù, nó đúng là nghĩa chữ kẻ thù. Nếu con dùng chữ kẻ thù trong những mấy hoàn cảnh khác, cha có thể cha hiểu được cái chữ kẻ thù của con. Bên ngoài có lúc nào đó cha đã đọc câu chuyện, cha nghe là kẻ thù ta chính là kẻ nằm sau lưng ta, kẻ đứng sau lưng ta. Rồi con tự nhiên con nói cha, con quên mất câu chuyện lịch sử ngày xưa cha đã học, tức là ông vua nào đó có con gái, có nỏ thần gì đó. Thần hiện là kẻ thù của ông chính là đứa
An Dương Vương.
Già rồi, bây giờ nhiều khi mất hết thông minh. Kẻ thù chính là đứa làm ngồi đằng sau lưng. Cái này con dùng cái chữ kẻ thù nó không đúng đâu. Thường thì giáo hội nó có nhiều chia rẽ, cũng như giáo hội Công giáo vậy. Giáo hội Công giáo, giáo hội Tin Lành có chia rẽ vậy. Dòng Chúa Cứu Thế cũng có dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ vậy. Từ ngày dòng Chúa Cứu Thế có những người lãnh đạo tài ba mới, từ ngày dòng Chúa Cứu Thế đưa những người, một người đi ra vùng khỉ ho cò gáy tại Quảng Nam, chỗ nào đó không biết có khỉ ho cò gáy không, con cứ nói vậy đi. Một người đi về năm căn cái nước, một người không còn chỗ nào nữa. Cái điều đó dòng Chúa Cứu Thế, linh mục Đinh Hữu Thoại có buồn không? Và rồi nữa là những linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, cách đây 1, 2, 3, 4, 5 năm gì đó, cũng có tiếng nói đối với những người cầm quyền cho giáo dân cho thế này, sau này thì hình như nến vẫn còn sáng, nhưng tiếng nói ít hơn. Cái điều suy nghĩ của con như vậy đối với những các cha dòng Chúa Cứu Thế có đúng hay không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Dạ, thật ra thì mình đã con người mình như thế nào, sứ vụ mình như thế nào thì ở đâu mình cũng như vậy thôi. Chứ dĩ nhiên mỗi một cái môi trường thì cái điều kiện cụ thể nó khác, thì là mình thực hiện cái vai trò nó khác. Và nếu như ở kỳ đầu mà tiếp tục cái chương trình thương với binh á, và với những con người khác cũng được, những cái môn khác, nhưng mà vẫn trên cái tinh thần đó thì cái chương trình đó nó cũng không gián đoạn đâu, không gián đoạn đâu. Không có nhất thiết là cứ phải Linh Mục Thanh, Linh Mục Thoại làm mới được, không phải, có những linh mục khác vẫn làm được. Nhưng mà vấn đề là nó phải là một sự kế thừa, sự tiếp nối. Còn nó bị vì lý do gì đó mà đổi hướng là gãy thì rất là khó có cái sự suôn sẻ trước như sau, trước sau. Còn đã là linh mục tu sĩ rồi thì cái chuyện thiên chuyển, chuyện thay đổi nhiệm sở là cái chuyện rất là bình thường thôi. Một số năm mình làm việc nơi này rồi sau đó mình đi nơi khác, nhưng mà cái con người mình nó cũng là vậy thôi, không có giữa thay đổi môi trường, còn con người cái sứ mạng không có thay đổi, mỗi một môi trường mình phát triển cơ một cách khác. Đối tượng người nghèo với đồng chí Quốc Thế thì ở một môi trường, ở một thời điểm mình phải tìm kiếm để phục vụ. Ví dụ như ở Sài Gòn thời điểm đó là những khuôn mặt đó là những ông thứ Việt Nam Cộng Hòa đó, mà ở môi trường khác ví dụ như là miền Tây hay là Tây Nguyên thì cái các ông thứ Việt Cộng Hòa không về Cộng Hòa không nhiều, nhưng mà có những đối tượng người nghèo khác, anh chị em dân tộc thiểu số chẳng hạn đó. Thì ý ông muốn nói là nếu mình sống đúng cái căn tính, cái sứ mạng của mình thì ở đâu cũng làm việc được hết á.
Thế cha một phần nào cha trả lời cái câu hỏi của con. Có những người không biết con nói người ta yếm thế có đúng hay không, hay không có, hay con nói người ta có cảm tính có đúng hay không. Nhưng có những người than trời trách đất là Phật ở đâu, Chúa ở đâu, trời ở đâu. Có chứ, Chúa đang ở bên cạnh đấy, Phật đang ở bên cạnh đấy. Những người thầy tu Phật giáo làm việc cho những người trong giáo hội Phật giáo, những người linh mục làm việc cho con Chúa, con cái Đức Chúa Trời ở đâu cũng làm như vậy. Những linh mục ở Tổng địa phận Sài Gòn cách đây 1, 2, 3, 4 tuần gì đó, không đến 3, 4 tuần đâu, 1, 2 tuần gì đó, mấy chục linh mục và không đến mấy chục đâu, nhưng mà mấy chục các nữ tu sĩ đi vào chống dịch, nói về dịch ở Sài Gòn, nói về dịch của những người thương binh Sài Gòn. Cha biết gì về Sài Gòn, dịch ở Sài Gòn và dịch ở Hà Nội, và đặc biệt là dịch ngay tại Quảng Nam, thưa linh mục Đinh Hữu Thoại.
Cái ý chú hỏi là đại dịch ở ba cái nơi đó đó hả?
Dạ vâng ạ, à, dạ vâng ạ.
Quảng Nam á.
Dạ.
Dạ, thì rõ ràng là Sài Gòn vừa rồi là bị rất là nặng. Do một phần là dân số đông, rồi cái lực lượng chuyên môn không đủ, các cái bệnh viện cũng thiếu thốn. Rồi cái cách thức mà người ta giải quyết một cái đại dịch ở một cái thành phố lớn như vậy á, nó còn quá nhiều bất cập, cho nên nó gây ra rất nhiều cái hậu quả nặng nề hơn là Quảng Nam. Quảng Nam thì không đến nỗi, Quảng Nam rất là nhẹ nhàng không có gì hết, nhưng mà Sài Gòn thì rất là nghiêm trọng, cái hậu quả cho đến bây giờ vẫn còn. Số người chết chiếm phần lớn là ở Sài Gòn. Hơn 16.000 người chết thì Sài Gòn chiếm phần lớn. Rồi tình trạng những người bị cô lập trong nhà, đời sống ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Và những người sống ở những khu nhà trọ, làm những việc tay chân, rất nhiều những đối tượng di dân sống ở Sài Gòn bây giờ bị kẹt. Nói chung là tình trạng rất là thê thảm.
Thưa cha, nếu cha theo dõi gián tiếp qua mạng như chúng con ở ngoài này, mà thực ra hầu hết tất cả những cái điều gì mà đọc ở trên mạng đều là có tới 90% đúng cả. Ở Việt Nam không biết là có phải thương hay không, nhưng mà đọc thấy đối với con ấy, hay đối với những bài con nhận được, cái ông thủ tướng bây giờ, ông thủ tướng như là một anh bù nhìn vậy. Bên Mỹ này, các nước khác thủ tướng oai lắm, thủ tướng được chỉ quyền oai lắm. Còn thủ tướng ở Việt Nam còn dưới quyền anh tổng bí thư, còn thủ tướng ở Việt Nam còn dưới quyền là Bộ Chính trị Trung ương, thế cái này cái gì đó. Có một cái bài viết của một anh cộng sản oai đấy, anh ta nói là đến cái lúc này mà không nói đến chuyện giúp dân, chả làm được cái gì cả. Nó đưa sang 500.000 đô la sang Venezuela để khai thác dầu hỏa, mất cả 500.000 đô la, không một đứa nào chịu trách nhiệm cả, đứa nào, không một viên chức nào, con xin phép con dùng lại chữ, không một viên chức nào, không một ai trong những người cầm quyền chịu trách nhiệm cả. Rồi bây giờ đến phút chót, một anh tổng trưởng tài chính gì nó nói cạn nguồn, hết tiền rồi. Những người lính đi vào vác súng, vác đạn, vác xe tăng, để chúng con sẽ hỏi là xe tăng có chống được dịch hay không, đi vào Sài Gòn bây giờ không có đồ ăn, không có lương phát, xin tiền của dân. Và cái tiền, tất cả những cái tiền nó ở đâu? Những cái tiền, có một cái anh ở Hải Phòng, con nhìn thấy một cái ngôi nhà đó, nó phải đáng khoảng chừng 5-7 triệu ở bên Mỹ này. 5-7 triệu không biết đổi ra tiền Việt Nam thì bao nhiêu ngàn tỷ, tiền đâu một cái anh vớ va vớ vẩn như vậy mà nó có bằng nó tiền thưa cha, ngoại trừ nó trúng số như bên này. Tất cả những cái điều đó có làm Đinh Hữu Thoại có một điều suy nghĩ gì về những người cầm quyền, những người dẫn dắt con dân nước Việt Nam bây giờ hay không thưa cha?
Ở Việt Nam thì cũng thấy rồi đó, cái tình trạng nhà chức trách tham nhũng rồi vơ vét tài nguyên quốc gia nó nhan nhản đầy báo chí, chính báo chí của họ cũng đăng rất nhiều những cái tội phạm tham nhũng ở cấp cao nhiều lắm. Cái cách lãnh đạo đất nước cũng người ta cũng nói rất là nhiều, nhưng mà cái bởi vì đó là một cái thể chế nó độc tài đó, cho nên những cái góp ý, những cái xây dựng rồi những người nhân tài thật sự là thì lại không có được trọng dụng, vì không có cùng quan điểm chẳng hạn, hay là không cùng đảng phái chẳng hạn, thì không được trọng dụng. Cho nên cuối cùng là đất nước cũng có, so với trước đây thì cũng thấy có những cái tiến hơn, nhưng mà so với tiềm lực của một đất nước như vậy thì lẽ ra phải hơn nữa, phải hơn nhiều nữa, chứ không phải là chắc bằng lòng với những cái lẹt xẹt như vậy. Ví dụ như cái công trình đường sắt trên không ở Hà Đông, Cát Linh Hà Đông, đó là một cái công trình mang tiếng, họ thấy sai như vậy mà họ không có ai nhận lỗi cả, cứ tiếp tục kéo dài cái sai đó, cũng không ai bị kỷ luật cả. Biết ngốn biết bao nhiêu tiền ở đó ở đâu, tiền đó là tiền thuế của dân chứ ở đâu. Rồi cái cách điều hành từ trên xuống dưới trong cái mùa dịch vừa rồi, từ tổ trưởng cho đến các cấp là làm việc không có vì dân, thì là không thấy vì dân. Nếu mà dân mà có nhận được một chút gì đó hỗ trợ thì dường như là họ nhận của các cái nhà hảo tâm á, những nhà hảo tâm họ hỗ trợ cho người dân qua cái mặt trận tổ quốc hay qua tổ trưởng là của người dân, chứ còn nói là hỗ trợ của nhà nước thực sự là không có, không thấy. Rồi ngay cái chuyện mà của những nhà hảo tâm hỗ trợ nhưng mà qua tay họ là nó đủ thứ vấn đề phát sinh, tùy tiền, tổ trưởng tùy tiền, nơi có nơi không, người thân của mình thì có, trong khi đó khá giả thì có, còn những người nghèo, những người khác không phải là người thân của họ thì họ bỏ mặc rất nhiều. Nhưng mà đó, khi mà có ai đó chỉ do thấy những cái bất cập thì họ lại tìm cách để gây hấn, rồi chụp mũ là phản động, rồi gây hấn đủ thứ chuyện. Ví dụ trường hợp mà vừa rồi là sở thông tin truyền thông của Quảng Nam mà gửi giấy mời nói là làm việc về một số nội dung đăng tải chia sẻ trên Facebook Đinh Hữu Thoại đó. Nó là một cái cách mà người ta không chấp nhận cái sự góp ý, người ta không chấp nhận cái tiếng nói khác biệt, người ta không chấp nhận, người ta không biết lắng nghe, người ta không chịu lắng nghe, chỉ có là dùng quyền lên danh bằng cái quyền lực hành chính của mình để lên danh với mọi người. Họ không có tôn trọng các trí thức nói chung trong đất nước này, rồi không tôn trọng chức sắc tôn giáo, không có một cái sự tôn trọng về cái tầm nhận thức và cái hiểu biết. Họ phải khiêm tốn để học hỏi, chứ không phải là họ cứ cho rằng họ là chân lý, họ áp dụng luật một cách máy móc, trong khi luật lệ của họ rất nhiều cái lỏng lẻo mơ hồ mà họ không thấy được, họ cứ ý luật để áp dụng một cách máy móc, không biết những cái người ta lên tiếng là để mục đích là để giúp cho họa sĩ tốt hơn, mà họa sĩ dùng quyền lực để trấn áp biệt miền những cái sự bày tỏ cái quyền gọi là tự do ngôn luận, diễn đạt quyền diễn đạt của người dân. Rồi cái cách mà họ làm việc với các chính sách tôn giáo cũng vậy, họ được đào tạo đến mức đó mà họ không biết những cái phẩm chất ở trong đất nước, trong xã hội sinh hô như thế nào. Họ gửi thư cho các linh mục mà họ với ông này ông nọ như là một công dân bình thường vậy. Đáng lý ra họ phải được đào tạo để biết cách xưng hô đúng với lại những cái thứ bậc ở trong xã hội. Không thể nói họ không biết, họ phải biết chuyện đó, mà không biết thì do lỗi của họ thôi. Họ tiếp xúc với ai, họ làm việc với ai, họ phải biết cái đối tượng họ đang làm việc là ai, chứ không thể cố tình hoặc là vô tình cũng không thể chấp nhận được. Nếu mà với cái cách điều hành đất nước như vậy thì Việt Nam vẫn sẽ tụt hậu so với thế giới, tụt hậu so với những nước xung quanh về nhiều mặt, và trong đó có cái mặt vấn đề truyền thông, vấn đề báo chí, tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt.
Câu trả lời của cha cho con tổng kết, giờ đang nói nhanh nhưng mà con tổng kết được hai suy nghĩ của con, đó là thực sự thì cha biết lục dục con người đời ai cũng có tham sân si cả, ai cũng muốn cho mình vượt cao hơn lên người khác cả, nhất là những người đảng cộng sản vinh quang. Nhưng mà tự tôn lên làm chúa tể, làm bảo chúa. Ngày xưa thời bên phương Đông, cha nhớ cha đọc lịch sử con học Kiệt Trụ Tần Tí Hoàng, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Rồi bên phương Tây Chào Chết Cú, Xê Gia Ni Ông, Can Mác, Hitler. Tất cả đều nằm ở trong mồ mả, hay có nằm ở trong lăng tẩm chăng nữa, có được sơn quét vôi trong nữa, thì trong đó cũng là một cái xác chết thối tha. Thối tha là vì họ dám ngạo mạn đưa lên ngồi ngang với Đức Phật. Làm như vậy có được người ta kính trọng hay không? Không. Một cái xác thối tha nằm ở trong một cái lăng tẩm được quét vôi, ngạo mạn. Điều thứ nhất, con suy nghĩ cái điều cha mới trả lời con. Điều thứ hai, cha nhắc đến cái đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tại sao nó cứ trơ ra, nó không nói gì cả? Một cái nhọt đấy, nặn cái nhọt đó trước đi, xử lý những người đó trước đi. Mà hồi nãy con nói, con không biết là con nói có đúng hay không. Nó đưa, con xin phép con dùng cái đường dừng chứ, nói những người cầm quyền, đưa 500 triệu đô la Mỹ, 500 triệu đô la nhiều lắm. Con không biết là con sống bao nhiêu đời con mới xài hết được 500 triệu đô la Mỹ. Đưa ném sang Venezuela một xíu dầu hỏa. Mất sạch. Không một anh nào chịu trách nhiệm cả, đổ ở đầu dân. Chống dịch, người chết lăn lăn như dạ. Nói Khánh, nói Tướng, nói thế lực thù địch thế này. Có ngày mai người ta nói, người ta kêu Đinh Hữu Thoại lên đấy. Đinh Hữu Thoại nói với thế lực thù địch cánh đồng mây ở bên Hoa Kỳ. Từ Đài Sài Gòn ra lát, từ diễn đàn tiếng nói tự do, từ diễn đàn chính nghĩa. Nhưng mà cha mới nhắc đến, con có cái thơ đàng hoàng, con có cái thơ nói, có sách bách, có chứng. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, viên chức Phạm Hồng Quang mời Đinh Hữu Thoại lên làm việc về nội dung làm việc về một số nội dung đăng tải chia sẻ trên Facebook của Đinh Hữu Thoại. Đinh Hữu Thoại đăng cái gì? Đinh Hữu Thoại đăng cái gì mà người ta phải mời Đinh Hữu Thoại lên, mà không nói mời cha linh mục Đinh Hữu Thoại như cha vừa mới nói. Cha đăng cái gì thưa cha?
Dạ.
Cha có một cái thơ giấy mời ở tỉnh Quảng Nam. Sở Thông tin và Truyền thông ký ngày 14 tháng 9 năm 2021, con đang có trên tay của con đây. Người ta mời cha đến để làm việc về một số nội dung đăng tải chia sẻ trên Facebook Đinh Hữu Thoại. Cha đăng cái gì? Cha đăng tin tốt, cha đăng tin xấu, cha đăng cái gì mà người ta phải mời cha để nói chuyện là thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Cái Facebook Đinh Hữu Thoại là từ vì là một linh mục, cho nên mục tiêu là để loan báo tin mừng, loan báo sự thật về những vấn đề đạo đời. Đó là cái mục tiêu của cái trang Facebook đó. Không bao giờ nói sai sự thật. Những cái tin chia sẻ trên đó đều đã được kiểm chứng. Cho nên không thể nói rằng không có thể có một cái ta tết nào gọi là bịa đặt hay sai sự thật hết đó. Những cái đó là những cái tiếng nói sự thật. Bây giờ họ chứng minh cái nào không đúng sự thật, họ cứ việc chứng minh xem vấn đề đó có phải là bịa đặt hay không. Nhưng mà đó, cái từ cái cách làm việc của họ đó nó thiếu chuyên nghiệp. Lẽ ra nếu mà họ làm việc một cách đàng hoàng á, thì họ phải có một cái quá trình. Ví dụ như họ thấy trên đó có những cái nội dung nào đó mà có thể là họ hiểu chưa đúng, hay là họ hiểu rằng mình có cái dấu hiệu gì đó nó đại khái là vi phạm cái luật an ninh mạng gì đó đi, thì lẽ ra họ phải gửi thư chỉ cho cái bài đó, nói rằng đề nghị xem lại cái bài đó như thế này thế kia. Ít nhất nó phải có cái lộ trình trao đổi qua lại như vậy, để 1-2-3 lần, để mình có cái dịp để xem họ hiểu như thế nào, và nếu có dịp cơ hội để mình giải thích cho họ hiểu. Còn nếu mà thực sự là mình họ chứng minh được rằng mình đăng những điều đó nó không đúng, thì sẵn sàng sẽ báo cho họ biết là mình sẽ xóa. Ví dụ vậy, nó có một cái quá trình trao đổi, chứ không thể làm việc theo cái kiểu của họ. Giống như là họ rình mình xem mình khe hở chỗ nào, thế là họ thu thập lại, họ để dành đó. Tới một ngày đẹp trời rồi đó, cái họ quăng cho mình giấy mời làm việc để họ lập biên bản lên về những cái nội dung đó. Cái đó là cái cách làm việc ấu trĩ, như là ấu trĩ. Cái họ được đào tạo để xây dựng, chứ không phải là để sơ hở, canh người ta sơ hở để mà bắt lỗi. Cách làm việc của họ hiện nay là cứ canh người dân sơ hở là bắt lỗi, rồi phạt hành chính, rồi thậm chí là áp lực để đóng Facebook đó. Cái đó là cái làm việc không ổn. Nên họ phải có một quá trình gửi cho biết, báo cho biết những cái nào cần mình xem lại, mình sẽ xem lại, phản hồi cho họ. Cách đó nó văn minh hơn, nó nhân bản hơn, có một sự đối thoại, hiểu biết với nhau. Chứ đâu có thể nào mà họ tự cho họ là chân lý, họ tự cho họ là đúng, mà mình là phải nghe họ, không có chuyện đó. Sự thật là trọng tài, chứ không phải là ở thông tin truyền thông là trọng tài. Sự thật là trọng tài, nếu mình đăng sự thật, không có gì phải sợ. Hầu hết những cái nội dung ở trên Facebook là ngoài vấn đề đạo, đức tin, loan báo tin mừng, những vấn đề xã hội, tất cả đều là sự thật, không có cái gì mà bịa đặt trên đó hết. Thì không biết là họ muốn đe dọa mình cái gì đây, chứ còn không thấy cái Facebook đó không có một cái sai sót gì trên đó hết.
Thưa cha, con chỉ nhắc với cha biết rồi, cha biết những cái ở trong nước. Con nhắc với cha là nếu mà có đi đến sở 4T của tỉnh Quảng Nam ấy, nhớ xin giấy phép, không nó phạt đấy. 2 triệu đồng gì đó, nhiều tiền lắm, đính số thoại trên răng dưới. Không có tiền đóng tiền phạt đâu, không có tiền đóng tiền phạt đâu, phải xin phép để đi. Nhưng mà cái trong cái lá thư ấy, con vẫn nói với cha là con nói cái sách mách chứng cái lá thư cha gửi đi, cha trả lời họ, lá thư phúc đáp. Rất đàng hoàng, thơ phúc đáp. Ở Tiên Kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2021, hôm nay là ngày 18 tháng 9. Một đoạn ở trong đó nguyên văn được viết, được trả lời phúc đáp như thế này. Tôi có nghĩa là Đinh Như Thoại. Tôi có ý kiến hiện nay đang thời gian dịch bệnh hoành hành, giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc gần, nhất là những ai chưa chích ngừa COVID-19. Vì thế, tôi là Đinh Như Thoại thấy thời gian này chưa phù hợp để làm việc trực tiếp. Tôi là Đinh Như Thoại đề nghị quý vị vui lòng gửi văn thư bản nội dung làm việc cụ thể và tôi sẽ trả lời đúng văn bản như vậy. Cái điều đó là điều rất là quý mến. Và nhân tiện đây, con xin thưa với cha là cái viên chức mà tên là Phạm Hồng Quang, trưởng sở thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam, ông Phạm Hồng Quang, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi sẵn sàng dành cho ông 40 phút để nên nói chuyện với chúng tôi về việc này. Chúng tôi đã dành cho Đinh Hữu Thoại 45 phút, 40 phút để nói chuyện về Facebook của Đinh Hữu Thoại. Ông Phạm Hồng Quang, chủ tịch thông tin truyền thông, Công an mạng đang nghe, hãy nói cho Phạm Hồng Quang biết là chúng tôi dành cho ông 40 phút để lên chương trình này nói về việc này giữa Đinh Mục Đinh Hữu Thoại và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Sở Truyền thông. Thưa cha, tất cả những điều đó chúng ta làm việc sự thật và chúng ta đã làm việc đầy đủ. Con để cho cha nói chuyện về vấn đề Facebook của cha, và con cũng để cho họ, nếu họ dám lên. Ngày xưa con đã mời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên chương trình này. Lúc đó anh Lê Dũng là anh đầu chọc đầu, là đại sứ ở Houston, cho họ 45 phút được nói, không có ném cà chua, không có phản biện. Có điều được phản biện những cái điều mà nó xảy ra. Có nghĩa là đối với cha ngủ đêm nay, nếu có ai hỏi cha cứ nói là chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẵn sàng dành như vậy cho ông Phạm Hồng Quang trong suốt mấy chục phút chúng ta nói chuyện về cha, về Covid, về Chúa sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Cha biết, con biết và mọi người biết là càng sống trong đại dịch càng cảm nhận thấy cái câu bán họ hàng xa mua láng giềng gần, lá lành đùm ra rách, nó càng đúng, nó càng chính xác. Nhất là đối với những người Việt Nam, ngay cả những người cộng sản nữa, cũng là một dàn bầu bí vậy. Người bên cạnh ta đang sống chính là anh em ta, thưa cha, ruột thịt của ta, để yêu thương và chăm sóc và nâng đỡ. Biết bao nhiêu người đã tình nguyện lên đường để đến với những người cần giúp đỡ. Chúa đang ở, Chúa đang làm việc đấy. Trong đau khổ cùng cực, Chúa đang âm thầm hiện diện đấy, thưa cha. Trong sự bất lực yếu đuối thì tình yêu sức mạnh của Chúa đang dâng trào trong muôn tâm hồn của những người dám hy sinh cho những người khác, hy sinh cho những người mình không biết nhưng mình yêu thương. Yêu và được yêu không còn ranh giới nữa. Yêu và được yêu không còn phân biệt giàu nghèo, học thức, địa vị nữa. Dù cho điều gì đang xảy ra, nhưng ta tin rằng cha không bước đơn côi. Chúng con không bước đơn côi, và những người Việt Nam yêu mến của cha của con không bước đi đơn côi. Có rất nhiều người đang xả thân vì nhân loại và chính những người đồng đội, đồng hương của mình. Hãy tin, hãy vững tin lên, đừng sợ, đừng đánh mất niềm tin hy vọng. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, thưa cha Đinh Hữu Thoại. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn cha đã đến với chương trình trong một cái tâm thần rất là quý mến của một vị linh mục. Chúa sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời, chân cứng đã mềm. Luôn luôn chúng con vẫn theo với cha vậy. Cái việc này nó xảy ra cách đây có 2-3 ngày, nhưng mà con đã có đầy đủ những giấy tờ người ta đòi hỏi cha như thế nào. Và một lần nữa chúng tôi dành cho ông Phạm Hồng Quang, Chánh sở thông tin tại tỉnh Quảng Nam, 40 phút để nên nói chuyện về trường hợp của Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Cầu chúc cha mọi an lành và hạnh phúc. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại sứ Hoàng Đa Lát 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào người linh mục thân mến Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.